Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội xử lý 7 trường hợp cò mồi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương.
Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, đảm bảo người dân được sống trong môi trường trong lành.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Thị Hồng Bích, sinh năm 1991, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, và Đặng Thanh Vân, sinh năm 1996, quê ở Hòa Bình, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về hành vi buôn bán hàng giả. Qua tài liệu của cơ quan công an, ngày 18 tháng 12, tại trước cửa số nhà 33, Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, đội quản lý thị trường số 12, thành phố Hà Nội, phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Xuân, tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova do Phương Văn Đại, sinh năm 1988, điều khiển, phát hiện trên xe ô tô có chở 130 thùng sữa tắm nhãn hiệu Tessori de Oriente 500ml, 6 chai trên thùng, tổng là 780 chai, không có hóa đơn chứng từ, nghi là giả. Ngoài ra, tổ công tác kiểm tra xe máy do Trần Thị Hạnh điều khiển, phát hiện một thùng vòi nhấn, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện nêu trên, trị giá số tiền khoảng 139 triệu đồng. Quá trình điều tra lấy lời khai, đồng thời đưa chai sữa tắm nêu trên đi giám định, công an quận Thanh Xuân xác định toàn bộ 780 chai sữa tắm nhãn hiệu Tessori de Oriente 500ml là hàng giả. Chủ số hàng hóa là Cao Thị Hồng Bích. Tại cơ quan công an, Bích khai nhận số hàng này mua của Đặng Thanh Vân. Theo lời khai của Vân, số hàng hóa trên mua trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thông tin từ Bộ Công an, từ tháng 5 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thực hiện giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 9 dự án đất đai đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Quá trình xác minh điều tra, ngày 10 tháng 2 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, trú khu phố 14, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Ông Lương Văn Hải, sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, trú đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Ông Hồ Lâm, sinh năm 1960, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, trú đường Võ Chí Công, tổ 20, khu phố 2, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Ông Lê Nguyễn Thanh Danh, sinh năm 1980, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, trú đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Ông Ngô Hiếu Toàn, sinh năm 1977, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, trú đường Phạm Hùng, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Cả 5 bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, 3 lô đất số 18, 19, 20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh trên để tiến hành điều tra theo quy định.
Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội mới lập biên bản xử lý 7 trường hợp cò mồi, lôi kéo, tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương. 7 đối tượng gồm Nguyễn Thành C, sinh năm 1972, Lê Thúy C, sinh năm 1979, Lưu Văn T, sinh năm 1975, Bùi Quốc P, sinh năm 1982, Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1974, Bùi Văn Hát, sinh năm 1983, cùng ở huyện Mỹ Đức, và một số trường hợp nhắc nhở yêu cầu không tái phạm. Căn cứ hành vi vi phạm, Công an huyện Mỹ Đức đã lập hồ sơ xử lý 6 trường hợp, phạt số tiền 4,2 triệu đồng, tạm giữ 2 xe máy, 4 giấy phép lái xe, nhắc nhở 1 trường hợp. Theo Công an huyện Mỹ Đức, từ ngày 11 tháng 2, thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát giao thông ở khu vực dọc tuyến đường 419, đoạn từ xã Hùng Tiến đến Hương Sơn, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Mỹ Đức phát hiện xử lý 7 đối tượng có hành vi cò mồi trên đang có hành vi lôi kéo, tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương, gây mất trật tự công cộng. Thời gian tới, Công an huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa Hương và khu vực khu di tích thắng cảnh. Cùng với đó, kết hợp phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tuần tra công khai và mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi, tranh giành khách, gây mất an ninh trật tự.
Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 10 ngày 14 tháng 1 năm 2022, anh Tạ Văn Đông, sinh năm 1993, quê huyện Kiến Sương, Thái Bình, đang ở cửa hàng vàng bạc Nam Thành, số 20 Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thì một nam thanh niên bước vào yêu cầu anh Đông đưa 2 sợi dây chuyền vàng, 3 chiếc nhẫn vàng để mua. Anh Đông đặt dây chuyền và nhẫn lên mặt bàn thì nam thanh niên đeo lên người rồi bỏ chạy ra cửa tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng xác minh truy xét và thông báo truy tìm nghi phạm. Theo đó, nghi phạm là nam thanh niên 25-30 tuổi, vóc người trung bình, cao khoảng 1m68, mắt hơi sâu, sống mũi cao, tóc cắt ngắn bình thường, mặc áo khoác gió màu đen, quần bò màu xanh, đi giày màu đen, nói giọng Bắc. Tài sản đối tượng cướp đi gồm một chiếc nhẫn vàng Tây, một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ, 2 sợi dây chuyền vàng Tây, trọng lượng mỗi dây khoảng 5 chỉ. Đối tượng sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda Way S màu đỏ xám đen, biển kiểm soát 34R11659, số khung 4314BI0411436, số máy JC43E1579875. Chiếc xe máy trên đã được bán cho người sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội vào tháng 7 năm 2020. Đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng, tang vật và phương tiện gây án có đặc điểm như trên thì tạm giữ ngay và thông báo cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm trấn áp tội phạm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch đấu tranh triệt phá nhiều vụ đánh bạc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bài viết sau của tác giả Linh Lan đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 3 giờ ngày 10 tháng 2, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện và bắt quả tang tại phòng trọ thuộc tổ 1 phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên của NVH có 6 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi sâm. Trên chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ một bộ bài tú lơ khơ, một chiếc điện thoại iPhone XS và gần 10 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 2, TNB sinh năm 2003 ở tổ dân phố 2, thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên và một nhóm bạn sau khi chơi ở Bia đã rủ nhau về phòng trọ của NVH sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú xóm Ao Đình, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên để đánh bạc dưới hình thức sâm 3 cây được thua bằng tiền. Cuộc chơi diễn ra cho đến thời điểm bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang. Đáng chú ý, trong số 6 đối tượng sinh năm từ 2000 đến 2003, có 2 người là công nhân, còn lại đều là sinh viên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra xử lý theo quy định. Ngoài đánh bạc theo hình thức chơi sâm, phỏm, liêng, ba cây, thời gian qua, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều đối tượng đánh bạc theo hình thức lô đề qua tin nhắn điện thoại. Điển hình là khoảng 10 giờ 15 phút ngày 19 tháng 1, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự đã phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra cơ sở kinh doanh văn phòng nhà đất, mua bán ký gửi bất động sản, mua bán trao đổi ô tô, xe máy TNT tại đường Bắc Sơn thuộc tổ 10 phường Hoàng Văn Thụ do NTT sinh năm 1994 làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện 5 đối tượng, trong đó NTK sinh năm 1998 ở tổ 9 phường Đồng Quang thành phố Thái Nguyên đã sử dụng điện thoại di động của mình ngày 5 và 14 tháng 1, nhắn tin vào điện thoại của HVL sinh năm 1992, xóm 8 xã Cù Vân, Đại Từ, mua lô đề với số tiền gần 15,6 triệu đồng và nhắn tin vào điện thoại của NVH, sinh năm 1990, xóm 9, thị trấn Quân Chu, Đại Từ, mua lô đề với số tiền gần 5,5 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý. Tìm hiểu chúng tôi được biết, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình các loại tệ nạn xã hội nói chung và cờ bạc nói riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều diễn biến phức tạp. Theo đại diện lãnh đạo đội hình sự Công an thành phố Thái Nguyên, đánh bạc và tổ chức đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn phát sinh nhiều tệ nạn khác như tín dụng đen, tội phạm hình sự. Vì vậy, trong đợt cao điểm ra quân tấn công chấn áp tội phạm, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các xã phường tập trung đấu tranh với tệ nạn đánh bạc, xử lý nghiêm đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Kết quả sau khi ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, Công an thành phố đã triệt phá 12 vụ đánh bạc với 60 đối tượng, thu giữ gần 100 triệu đồng. Qua đó, khởi tố 5 vụ án, 22 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bên cạnh đấu tranh xử lý, lực lượng công an cũng tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tệ nạn cờ bạc, nhất là vận động các bậc phụ huynh không tham gia đánh bạc, có trách nhiệm trong việc quản lý giáo dục con em trong độ tuổi thanh thiếu niên để không bị dụ dỗ lôi kéo tham gia các nạn cờ bạc.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trước những thách thức to lớn như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đã thể hiện quan điểm nhất quán là không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế, và bảo vệ môi trường không chỉ là phòng ngừa, kiểm soát, xử lý chất thải, mà các hoạt động sản xuất phát triển phải hài hòa, trong đó khuyến khích bảo vệ và phát triển tự nhiên. Các quy định mới nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, đảm bảo mọi người dân được sống trong môi trường trong lành. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Với ý thức ngày càng cao về bảo vệ môi trường sống trong lành, thời gian qua, cộng đồng dân cư đã thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, như thu thập, cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường, tham gia đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã bổ sung cộng đồng dân cư vào phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng, nhằm khẳng định vị trí, vai trò của nhóm đối tượng quan trọng này trong công tác bảo vệ môi trường. Với một trong những mục tiêu xuyên suốt của luật là bảo vệ sức khỏe người dân, đảm bảo người dân được sống trong môi trường trong lành, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng
Luật Bảo vệ môi trường của 2020 này đã nâng cao cái vai trò giám sát người dân theo đúng cái tinh thần phương châm của văn kiện 13, tức là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, là thêm là dân giám sát và dân hưởng thụ.
Thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường, đây là cách kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, quan điểm của Bộ là tập trung việc quản lý môi trường phải dựa trên tiêu chí khoa học như tính chất, quy mô của chất thải tác động môi trường. Thứ hai là dự án đó có tác động thế nào đến sinh thái và môi trường tự nhiên. Khi đánh giá, cần xác định những dự án nếu nằm trong tiêu chí là chất thải và tính chất quy mô lớn thì khoanh lại và tập trung quản lý. Với những dự án thân thiện môi trường, những dự án quy mô không tác động lớn sẽ quản lý bằng các biện pháp hậu kiểm.
Chúng ta sẽ tăng cường quản lý đối với những đối tượng tiềm năng ô nhiễm nguy cơ cao và đi đến cái hướng quản lý một cách thực chất. Các công cụ là đi vào thực chất và dựa trên cơ sở khoa học và thống nhất xuyên suốt mà thế giới cũng đã làm như này. Cái thứ hai, chúng ta sẽ tháo gỡ những cái vấn đề về thủ tục hành chính không cần thiết mang tính chất hình thức đối với các dự án thân thiện môi trường, và chúng ta sẽ có những hành lang để các dự án thân thiện môi trường đơn giản thủ tục nhất, ít các chi phí tuân thủ nhất có thể tham gia để đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.
Điều này cũng thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý môi trường thông qua thể chế hóa chính sách phát triển dựa trên quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế. Các hoạt động sản xuất phát triển phải hài hòa với tự nhiên, khuyến khích bảo vệ và phát triển tự nhiên. Luật cũng đặt ra các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo người dân Việt Nam được hưởng chất lượng môi trường ngang bằng với các nước trên thế giới, hài hòa với quy định của quốc tế để góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Nhuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Biến đổi Khí hậu đánh giá.
Cần đánh giá cái luật này với 2014 là bước tiến rất xa. Nếu có anh mà lần đầu tiên năm 94 thì lại 25 năm rồi, bước tiến rất xa. Thì đấy cũng là phải đặt cái lợi ích chung tổng lợi ích, tổng lợi ích là kinh tế này, môi trường này, biến đổi khí hậu này, rồi chất lượng cuộc sống này, thế đấy ta gọi là tổng lợi ích khi áp dụng cái điều luật, và làm sao cho tổng lợi ích nó phải lớn nhất.
Để thực hiện luật, bên cạnh việc tổ chức, thể chế hóa, ban hành văn bản thì cần xây dựng các dự án khả thi, đồng thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước đưa vào trong chương trình ưu tiên để bố trí nguồn lực. Mỗi cá nhân hay doanh nghiệp không chỉ thấy được lợi ích ngay từ đầu mà còn vì lợi ích lâu dài với chính doanh nghiệp, lợi ích chung của xã hội, và không có con đường nào khác là phải thay đổi để phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội.
Một lớn, điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động được áp dụng tại Điều 45 Luật An toàn Vệ sinh Lao động năm 2015, nội dung như sau. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây. 1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ Luật Lao động và Nội quy của cơ sở sản xuất kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh, kinh nguyệt, tắm rửa cho con bú, đi vệ sinh. B. Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động. C. Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. 2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 điều này. 3. Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp được áp dụng tại điều 46 Luật An toàn Vệ sinh Lao động năm 2015, nội dung như sau. 1. người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Bị bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tại khoản 1 điều 37 của luật này. B. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại điểm A khoản này. 2. Người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tại khoản 1 điều 37 của luật này mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong thời gian quy định thì được giám định để xem xét giải quyết chế độ theo quy định của Chính phủ. Hai lớn, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1. Chi phí giám định mức suy giảm khả năng lao động. Giám định mức suy giảm khả năng lao động được áp dụng tại Điều 47 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015, nội dung như sau. 1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Sau khi bị thương tật, bệnh tật lần đầu đã được điều trị ổn định còn di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe. B. Sau khi thương tật, bệnh tái phát đã được điều trị ổn định. C. Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị. 2. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Vừa bị tai nạn lao động, vừa bị bệnh nghề nghiệp. B. Bị tai nạn lao động nhiều lần. C. Bị nhiều bệnh nghề nghiệp. 3. Người lao động quy định tại điểm B khoản 1 điều này được giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 24 tháng kể từ ngày người lao động được Hội đồng Giám định Y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động liền kề trước đó. Trường hợp do tính chất của bệnh nghề nghiệp khiến người lao động suy giảm sức khỏe nhanh thì thời gian giám định được thực hiện sớm hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 1. Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần. 1.1. Trợ cấp một lần. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần, khoản 1 điều 48 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 quy định. 1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần, khoản 2 điều 48 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 quy định, mức trợ cấp một lần được quy định như sau. A. Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. B. Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp. Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ thì có thời gian tham gia gián đoạn, sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó. Khoản 1, điều 5, thông tư 26/2017 TT-BL-DT-BXH hướng dẫn thực hiện. Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần quy định tại khoản 2, điều 48 của Luật An toàn Vệ sinh Lao động được tính như sau. Mức trợ cấp một lần bằng mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động cộng mức trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong trường hợp người lao động thay đổi mức hưởng trợ cấp do giám định lại, giám định tổng hợp. Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động được giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau khi thương tật, bệnh tái phát. Điều 6 thông tư 26/2017 TT-BLDTBXH hướng dẫn thực hiện. 1. Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 2007. A. Đối với người lao động đã được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 2007. Trường hợp sau khi giám định lại có mức suy giảm khả năng lao động dưới 31% thì được hưởng mức trợ cấp một lần theo quy định sau. Mức suy giảm khả năng lao động trước khi giám định lại, mức suy giảm khả năng lao động sau khi giám định lại, mức trợ cấp một lần. Từ 5% đến 10%, từ 10% trở xuống không hưởng khoản trợ cấp mới, từ 11% đến 20% 4 tháng lương cơ sở, từ 21% đến 30% 8 tháng lương cơ sở, từ 11% đến 20%. Từ 20% trở xuống không hưởng khoản trợ cấp mới. Từ 21% đến 30% 4 tháng lương cơ sở. Từ 30% trở xuống không hưởng khoản trợ cấp mới. Trường hợp sau khi giám định lại có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, mức hưởng theo quy định tại điểm B khoản này. B. Đối với người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 2007, sau khi giám định lại thì căn cứ vào kết quả giám định lại mức suy giảm khả năng lao động được hưởng mức trợ cấp hàng tháng theo quy định sau. Mức suy giảm khả năng lao động. Nhóm 1 từ 31% đến 40%, mức trợ cấp hàng tháng là 0,4 tháng lương cơ sở. Nhóm 2 từ 41% đến 50%, mức trợ cấp hàng tháng 0,6 tháng lương cơ sở. Nhóm 3 từ 51% đến 60%, mức trợ cấp hàng tháng 0,8 tháng lương cơ sở. Nhóm 4 từ 61% đến 70%, mức trợ cấp hàng tháng 1,0 tháng lương cơ sở. Nhóm 5 từ 71% đến 80%, mức trợ cấp hàng tháng 1,2 tháng lương cơ sở. Nhóm 6 từ 81% đến 90%, mức trợ cấp hàng tháng 1,4 tháng lương cơ sở. Nhóm 7 từ 91% đến 100%, 1,6 tháng lương cơ sở. 2. Đối với người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần từ ngày 1 tháng 1 năm 2007. A. Sau khi giám định lại có mức suy giảm khả năng lao động tăng so với trước đó và dưới 31% thì hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính bằng hiệu số giữa mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động mới với mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động trước đó. B. Sau khi giám định lại có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó, mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động được tính trên mức suy giảm khả năng lao động mới. Mức trợ cấp tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội được tính với số năm đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đã tính hưởng trợ cấp một lần trước đó. 3. Đối với người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 trở đi, khi giám định lại có mức suy giảm khả năng lao động thay đổi, thì mức trợ cấp hàng tháng mới được tính theo quy định tại khoản 2 điều 5 thông tư này. Trong đó, mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động được tính trên mức suy giảm khả năng lao động mới. Mức trợ cấp tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội là mức hiện hưởng. 4. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà mức suy giảm khả năng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà thương tật, bệnh tật tái phát sau khi giám định mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì mức trợ cấp tính theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 5. 5. Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động được giám định lại mức suy giảm khả năng lao động quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này được tính theo mức lương cơ sở tại tháng có kết luận giám định lại của Hội đồng Giám định Y khoa. 6. Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định lại sau khi thương tật, bệnh tật tái phát gồm A. Sổ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được giám định nhưng không đủ điều kiện về mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp. Bản sao hợp lệ là bản sao được chứng thực sao từ sổ gốc hoặc sao từ bản chính hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính. Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. B. Biên bản điều tra tai nạn lao động hoặc kết quả đo đạc môi trường có yếu tố độc hại đối với trường hợp điều trị xong, ra viện trước ngày 1 tháng 7 năm 2016 mà lần giám định trước không đủ điều kiện về mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp bị tai nạn lao động được xác định là tai nạn lao động thì có thêm một trong các giấy tờ sau: biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông hoặc biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội. C. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động lần trước gần nhất của Hội đồng Giám định Y khoa đối với trường hợp đã được giám định nhưng không đủ điều kiện về mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp. D. Biên bản giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau khi điều trị thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng Giám định Y khoa. E. Chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy định về việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình nếu có.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.